Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 31 với đề tài Trái Thánh Linh phần 4, Nhẫn Nại. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhẫn nại hay nhịn nhục là đặc điểm thứ tư của Trái Thánh Linh. Hay nói cách khác, nhẫn nại là kết quả thứ tư của một đời sống đầy dẫy Thánh Linh. Theo nghĩa đen, nhẫn có nghĩa là nhịn. Học giả Đào Duy Anh giải nghĩa nhẫn nại là nhịn nín trong lòng tuy không yên nhưng cũng gắng mà chịu. Một từ khác cũng được diễn tả ý này theo một khía cạnh khác là nhẫn nhục, là gắng chịu điều sỉ nhục. Câu nhẫn nhục phụ trọng là nhịn được nhục thì mới có thể gánh vác việc nặng được. Đào Duy Anh, Hán Việt Từ Điển, trang 67. Triết học Hy Lạp có một trường phái mang tên là phái nhẫn nại, hoặc dịch là phái khắc kỷ. Đây là thuyết đạo đức duy lý, dạy người phải triệt để tuân theo lý trí mà diệt dục, diệt khoái lạc. Phái này do Zenon ở Citium thuộc đảo Chipre sáng lập vào cuối thế kỷ thứ tư trước Chúa Giáng sinh và gồm nhiều triết gia danh tiếng như Chrysippus, Aratus, Seneca, Marc Aurel, vân vân. Phao-lô đã trích dẫn một câu thơ của triết gia nhẫn nại phái là Aratus trong bài giảng phúc âm tại thủ đô Athens của người Hy Lạp. Aratus đã nhìn nhận, chúng ta là dòng dõi của Chúa. Các triết gia nhẫn nại phái thường nhấn mạnh số mạng do lý trí an bài. Nhà thơ Pháp Alfred de Vigny đã phổ biến triết lý nhẫn nại qua nhiều bài thơ bất hủ, La Mort de Lourdes, chủ trương rằng con người không nên than thân trách phận, phải nhịn nhục, can đảm chịu đựng số phận của mình dù thế nào đi nữa, vì khóc lóc, than vãn là hèn. Văn chương Việt Nam đã diễn tả nỗi niềm đau xót, oán hận của con người trước số mạng oái oăm. Người cung nữ của Ôn Như Hầu phải ép mình chấp nhận cái quay búng sẵn trên trời, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Và trẻ tạo hóa đành hanh chán ngán, sợi xích thằng chi đệ vướng chân. Nếu định mệnh khắc khe do một trẻ con đành hanh hay đáo để, cai nghiệt, xếp đặt cách mù quáng như một trò chơi thì con người oán hận là hợp lý. Nhưng sở dĩ quan niệm như thế về đấng tạo hóa là vì chưa biết tạo hóa là ai và chưa có một khái niệm về tạo hóa bác ái, nhân từ đã sáng tạo, bảo tồn vũ trụ và vạn vật. Thánh Kinh đã trình bày tính chất nhẫn nại đích thực qua sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, sự nhẫn nại của Chúa Cứu Thế, sự nhẫn nại của người tín đồ đầy dẫy Thánh Linh. Thứ nhất, sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh miêu tả đức tính của đấng tạo hóa như nhân ái, công bằng, thánh khiết, chân thật, thành tính, nhẫn nại, vân vân. Đức Chúa Trời nhẫn nại khi cả nhân loại xây lưng lại với Ngài, chống nghịch Ngài, phạm tội Ngài càng nặng nề từ đời Adam đến đời Noe, một khoảng thời gian gần 1.000 năm, nhưng Ngài vẫn nhẫn nại chịu đựng và chờ đợi. Đến khi tội lỗi loài người đã lên đến cực điểm thời Noe, Chúa còn nhịn nhục đợi chờ Noe cảnh cáo và kêu gọi mọi người ăn năn suốt một thời gian dài. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 20 rồi mới đón phạt sau khi họ ngoan cố khước từ tiếng gọi của Ngài. Sách Xuất Ai Cập nói Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác tội trọng. Xuất Ai Cập ký chương 34 từ câu 6 đến câu 7 phần Nga. Dân Số ký chương 14 câu 18 viết: Chúa hằng hữu vốn chậm nóng giận và đầy ơn, có nghĩa là Ngài chờ đợi cách nhịn nhục cho con người ăn năn chứ không hình phạt ngay. Chúa nhẫn nại chịu đựng các dân tộc bội nghịch trước khi đoán phạt. Nhưng dân tộc ngoan cố nhất, cứng đầu nhất, chọc giận Ngài nhiều nhất là dân Israel. Chúa chịu đựng tính nết xấu xa của họ 40 năm giữa sa mạc, 450 năm dưới thời các quan xét và độ 400 năm nữa dưới triều các vua Israel và Do Thái trước khi phó họ vào tay quân thù. Hình ảnh nổi bật nhất là hình ảnh một người chồng bị vợ phụ bạc, ngoại tình liên tục, nhưng người chồng vẫn nhẫn nhục, đợi chờ người vợ quay về ăn năn tội lỗi. Tiên tri Ô-sê đã miêu tả sự nhẫn nại lớn lao của Chúa qua lời kêu gọi dân Israel mà Ngài gọi là vợ của Ngài. Chữ nó chỉ về Israel, Ô-sê chương 2, câu 5 phần B đến câu 8. Nhưng nét độc đáo nhất làm nổi bật đức tính nhẫn nại của Đức Chúa Trời là nét vẽ của thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 3, từ câu 3 đến câu 9. Thứ hai, sự nhẫn nhục của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu nhẫn nại với các môn đồ chậm hiểu. Chúa Cứu Thế nhẫn nại với các môn đệ bỏ cuộc. Chúa Cứu Thế nhẫn nại với sứ đồ Judas Iscariot, một người thủ quỷ gian lận bất trung, một người đã muốn bỏ Chúa trong thâm tâm, nhưng bề ngoài vẫn theo Chúa vì còn muốn trục lợi. Chúa Cứu Thế đã nhẫn nại với Judas khi ông quyết định bán Chúa lấy 30 miếng bạc. Chúa vẫn từ ái cảnh cáo, khuyên nài Judas ăn năn, lìa bỏ con đường diệt vong. Chúa đã biết rõ âm mưu của Judas từ đầu, nhưng vẫn nhẫn nại, che chở cho Judas khỏi bị các sứ đồ khám phá âm mưu phản trắc. Ngay trong đêm cuối cùng dự tiệc thánh với các môn đệ, Chúa còn nói những câu kín đáo, ý nhị, đủ cho Judas biết. Chúa đã thấu rõ tim đen của ông, nhưng đồng thời cũng giấu không cho các sứ đồ biết, để chừa cho Judas một cánh cửa mở khi ông muốn ăn năn quay về với Chúa. Ngay khi Judas đến ôm hôn Chúa trong vườn Gethsemane, Chúa cũng chỉ trích một câu thật nhẹ nhàng. Judas ơi, con lấy cái hôn để phản ta sao? Có ai nhẫn nại hơn Chúa khi bị một tên môn đệ phản bội, quyết tâm đưa mình vào chỗ chết để lấy mấy miếng bạc không? Sự nhẫn nại của Chúa Cứu Thế Giê-xu càng nổi bật khi Chúa ý thức rằng Ngài có đủ uy quyền xin cha 12 quân đoàn thiên sứ để bảo vệ mình. Nhưng trái lại, Chúa Cứu Thế từ tốn trả lời những câu hỏi sắc sược của các cấp lãnh đạo Do Thái, La Mã. Chúa tình nguyện đưa tay cho người Do Thái trói, đưa lưng cho lính La Mã tra tấn đến tan xương nát thịt, và đưa thân cho bọn lính đóng đinh trên cây thập tự. Ngay khi bị thù nghịch thách thức, sao không dỗ xuống cây thập tự đi? Chúa vẫn nhẫn nại chịu đựng, mặc dầu có thừa uy quyền thực hiện điều đó. Tinh thần nhẫn nhục của Chúa Cứu Thế cô đọng trong câu, không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Ê-sai viết, Ngài bị hiếp đáp, nhưng khi chịu khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến lò thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Ngài chẳng từng mở miệng. Ê-sai chương 53, câu 7. Lòng nhẫn nại vô biên của Chúa Cứu Thế đem lại một kết quả đời đời. Sau khi Chúa chịu đựng lời chửi rủa và chế giễu của hai tướng cướp bị đóng đinh với Ngài, thái độ nhẫn nại của Chúa đã cảm động lòng một tướng cướp ăn năn và khẩn khoản xin Chúa cứu rỗi. Chúa đáp, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong thiên đàng. Luca chương 23, câu 43. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Cứu Thế cầu nguyện. Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Xin xem Hebrew chương 12, từ câu 1 đến câu 2. Thứ ba, sự nhẫn nại của người tín đồ đầy dẫy Thánh Linh. Khi học gương nhẫn nại của Chúa Cứu Thế, chúng ta là người theo Chúa nên cúi đầu, hổ thẹn mà nhìn nhận rằng con không làm sao có đức tính nhẫn nại ấy và không một người nào trên thế giới có thể nhẫn nhục như Chúa Cứu Thế. Đúng như Thánh Kinh quả quyết, Chúa Cứu Thế làm gương cho chúng ta, nghĩa là chúng ta là người theo Chúa, phải theo gương Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết, nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, chịu khốn khổ trong khi bị oan ức là một phước hạnh. Vả, mình làm điều ác mà bị đánh hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khổ, ấy là một phước hạnh trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài đã bị rủa sả mà chẳng rủa sả lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Phao-lô kêu gọi tất cả những người theo Chúa. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Ephesos chương 4, câu 1 và câu 2. Hãy nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Côlôse chương 1, câu 11. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Và Phao-lô giải thích thêm: nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ nhau thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Côlôse chương 3, từ câu 12 phần B đến câu 14. Thư Cổ Linh thứ nhất chương 13 cũng xác nhận: tình yêu thương hay nhẫn nại, nhân từ. Chúng ta có thể tóm lược ba điều dạy dỗ của Thánh Kinh về đức tính nhẫn nại của người đầy dạy Thánh Linh. Điều thứ nhất, sự nhẫn nại của người theo Chúa được đặt trên căn bản yêu thương. Điều thứ hai, nhẫn nại là kiên trì gánh chịu những khổ đau do người khác gây ra hoặc vô tình hay hữu ý với trí óc sáng suốt và tấm lòng yêu thương. Điều thứ ba, nhẫn nại và vững lòng chờ đợi chương trình tốt đẹp của Chúa thực hiện, trong khi tích cực hoạt động, khắc phục mọi nỗ lực và chu toàn nhiệm vụ của mình trong chương trình. Khi Ê-tiên bị các tầng lớp người ghen ghét phúc âm ném đá đến chết, Ê-tiên tự nhiên cũng có những phản ứng và cảm nghĩ thông thường của con người. Nhưng vì Ê-tiên đầy dẫy Thánh Linh, nên ông đã thể hiện một tinh thần nhẫn nại vô biên của Chúa cứu thế. Ngay khi sắp tắt hơi, ông quỳ gối xuống kêu lớn: lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Chúa Thánh Linh đã biến Ê-tiên thành một con người giống Chúa cứu thế. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati với đề tài Trái Thánh Linh phần 4, nhẫn nại, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 với đề tài Trái Thánh Linh phần 5, nhân từ. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang, chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mê, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã, Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài, chẳng khi phai tàn, và tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hằng ngày cầm chặt tay ai bằng một tình yêu. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài, bàn tay Giê-xu hằng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu.